Quỷ bí chi chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, 707 Defender Justice, vệt sáng màu vàng nhạt trong chớp mắt vụt qua, chiếu thẳng vào một khu vực trống vắng. Vậy mà ở ngay chỗ đó, một ngọn lửa bất chợt bốc lên rừng rực. Một thân ảnh nhanh chóng được phác họa ra, mặc áo đuôi tôm đen, khoác áo choàng đỏ sậm. Ở vị trí cánh tay trái, hiện hữu một ngọn lửa vừa trong veo vừa thần thánh bốc cháy ngùn ngụt, khói đen xanh nhạt không ngừng tỏa ra chiếu rọi một gương mặt xanh xám tái nhợt. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mái tóc được chải cẩn thận ngược về phía sau, vuốt keo bóng loáng. Đôi mắt màu xanh lục sẫm, không hề chất chứa một chút cảm xúc hay đau đớn. Oan hồn Steve, đầu gã vặn ngược lại, ánh mắt mơ hồ tràn ngập ác ý nhìn thẳng về phía Glenn, người đang đứng trên nóc kho hàng. Glenn đột nhiên ngẩn ra, cảm thấy toàn thân rét run, kể cả có châm ngực thái dương, sưởi ấm cũng không đỡ hơn là bao. Cơ thể hắn nhanh chóng cứng ngắc lại, ánh mắt dần đờ đẫn. Hai trong mắt hiện ra hai thân ảnh giống nhau, áo đuôi tôm đen, áo choàng đỏ sậm, tóc chải ngược vuốt keo, đôi mắt lục sẫm, gương mặt tái nhợt trông khoảng 40 tuổi. Gần như trong nháy mắt Glenn bị khống chế bởi Steve, suy nghĩ cũng trở nên mơ hồ. Đây chính là năng lực của danh sách 5 oan hồn. Quỷ dị, rất khó phòng ngự, may mà hắn đã tìm hiểu và chuẩn bị đầy đủ từ trước. Thêm nữa là tác dụng của trừ tà còn có chống lại các loại tà linh nhập thể, nên trước khi bản thân hoàn toàn mất đi khả năng suy tính, hắn phóng linh tính khởi nguyên từ thể tinh thần truyền vào chiếc châm ngực hình dạng chim thái dương màu vàng sẫm. Ngay lúc hắn đưa tay bóp cổ mình, từ trên không trung bất ngờ chiếu xuống một chùm ánh sáng, vừa trong vắt vừa ấm áp. Nó tựa như một cột sáng đến từ quốc gia mặt trời, mang lại cảm giác sáng chói và tịnh hóa thần thánh, bao phủ hoàn toàn cơ thể Glenn. Pháp thuật lĩnh vực mặt trời triệu hoán ánh sáng thần thánh. Trong ánh sáng thần thánh ấy, lực bóp của đôi tay dần suy yếu, ánh mắt của Glenn cũng đột nhiên khôi phục thần thái. Ngay sau đó, thân ảnh hắn bắt đầu cháy phừng phừng, trở nên giòn tan và cháy đen, chỉ để lại một tờ giấy mỏng. Cùng lúc ở trong khe hở giữa hai căn nhà kho nơi vụ nổ vừa thổi bùng lên ngọn lửa lớn, Glenn, với lễ phục đen dài, cài hai hàng cúc đội mũ chóp cao nửa, nhảy ra. Gậy Bertrand của hắn không biết đã ném đi đâu từ bao giờ, một thân ảnh giống hệt hắn thì đang lơ lửng trên đỉnh đầu, bị ngọn lửa đốt rụi, hóa thành từng mảnh cho bay khắp bốn phương tám hướng. Glenn còn chưa xác nhận được tình cảnh, đã cảm nhận được mắt cá chân bị một vật vô hình chộp lấy. Cánh tay hắn, bắp chân hắn, trước ngực hắn, phía sau quần áo hắn đều bị túm chặt. Đã sớm mở linh thị, Glenn nhìn thấy từng thân ảnh mơ hồ trong suốt, có khuyết thiếu không đầy đủ, có phủ đầy máu me, có da cháy đen sẹp, có tái nhợt lạnh lẽo. Phù một ngọn gió lạnh buốt không biết từ đâu thổi qua gáy hắn, khiến từng cọng tóc dựng đứng, cơ thể run lẩy bẩy. Chiếc châm ngực hình chim thái dương màu vàng sẫm trên ngực Glenn bỗng chiếu rọi một quầng sáng, xung quanh trong chớp mắt bùng lên từng ngọn lửa đỏ rực. Pháp thuật lĩnh vực mặt trời, ngọn lửa ánh sáng. Những u hồn đáng sợ xung quanh Glenn vô thanh thét lên rồi biến mất, cơn gió lạnh buốt sau gáy hắn cũng bị thay thế bởi cảm giác ấm nóng từ châm ngực thái dương. Trong hoàn cảnh tạm thời an toàn thế này, Glenn không? Góc truyện audio.com, thể không e ngại cảm thán một tiếng. Dù bản thân đã chuẩn bị rất kỹ, còn có vật phẩm khắc chế đối phương, vậy mà một chọi một với danh sách 5 oan hồn vẫn nguy hiểm chẳng kém trước. Biểu diễn vừa mới bắt đầu đã suýt phải kết thúc trong thất bại rồi. Cách không quá xa Marik, thân ảnh Steve mặc áo choàng đỏ sẫm hơi chuyển mờ ảo. Từng ngọn lửa bùng lên thiêu đốt cánh tay trái gã, nhanh chóng bị dập tắt bởi những luồng khí đen. Đôi mắt xanh lục sẫm lấp lóe ánh lên ác ý và dục vọng, dường như đã mất sạch lý trí, mất sạch năng lực tư duy. Thời khắc này, nhờ có phát súng kia cảnh báo, Marik lập tức tránh ra xa một đoạn, sai khiến đám sắc sống tái nhợt bò dậy từ dưới bùn đất vây đánh người sói Tyre trong lúc gã đang ngưng kết tầng băng để hạn chế chuyển động của đối phương. Tay cầm mặt trăng nhỏ đang phát ra hào quang đỏ rực, Tyre chạy không ngừng nghỉ cho đến khi bị một sắc sống chặn đường mới vung tay cào một nhát. Xoẹt, xác sống trực tiếp bị cắt làm 6 mảnh, từng bộ phận mục nát rớt xuống, giòi bọ lúc nhúc rơi ra, vung vãi đầy đất. Người sói Tyre hơi khựng lại, sừng sốt nhìn vào móng vuốt mình. Bấy giờ gã mới nhận ra thâm hồng nguyệt miệng không chỉ giúp gã gia tăng tốc độ. Gã cảm thấy mình đã nắm giữ được một chút pháp thuật mạnh mẽ mà quỷ dị. Tyre ngừng chạy trốn, quay về hướng Marik mặt mũi tái nhợt. Lúc này, xác sống Jason chỉ còn cách cánh cổng thần bí kia một khoảng ngắn, trên người gã quấn đầy dây leo xanh sẫm hiện lên chi chít khuôn mặt trẻ con, bị từng cánh tay mọc đầy răng hoặc không có da ra sức kéo chặt. Con mắt gã gần như dán vào khe hở giữa cánh cổng màu xanh, dùng ánh nhìn lạnh lẽo đối mắt với những con ngươi khó tả trong cái khe hắc ám sâu thăm thẳm kia. Nơi đó như thể chỗ yên nghỉ cuối cùng trong tâm tưởng gã. Không, thân thể bị kiểm soát bởi dục vọng khát máu và giết chóc của gã thét lên một tiếng chói tai. Người sói Tyre vốn đang định phản công lại dừng lại, cắn chặt răng, đem mặt trăng nhỏ tỏa ánh sáng đỏ rực ném về phía oan hồn Steve. Chỉ có giúp cường giả danh sách 5 khôi phục và tăng thêm sức mạnh chiến sự mới nhanh chóng kết thúc, mới có khả năng giải cứu được xác sống Jason. Nhìn thấy thế, mắt Glenn sáng lên, hắn lập tức búng tay. Tách, bùm, trên đoạn đường thâm hồng nguyệt miệng bị ném qua, một quả bom nổ tung thổi bay bùn đất tạo thành một luồng gió mạnh bùng lên một ngọn lửa đỏ thẫm. Cũng vì thế thâm hồng nguyệt miệng bị chệch hướng, bay thẳng về hướng khác. Lại một quả bom phát nổ, ánh lửa hiện lên, Glenn nhảy ra, nhào về phía thâm hồng nguyệt miệng. Bỗng nhiên, một bàn tay nhợt nhạt xuất hiện ngay trước quỹ đạo của thâm hồng nguyệt miệng, đỡ chặt lấy nó. Không ai khác ngoài oan hồn Steve, kẻ vừa biến mất trong hư ảo nay lại hiện hình. Gã đeo đuổi mặt trăng tròn theo bản năng, bịch, với một tiếng động nhỏ, Steve cầm thâm hồng nguyệt miệng trong tay. Đôi mắt xanh sẫm tràn ngập ác ý và dục vọng, biến gã từ oan hồn thuần túy trở lại cường giả danh sách 5. Khóe miệng gã cong lên, nhìn Glenn cười lạnh, gã không vội vàng giải quyết đối thủ nhỏ bé yếu ớt này, mà lại khiến thân ảnh biến mất một lần nữa. Glenn vừa nhào ra lập tức lộn hai vòng, thò tay trái vào túi áo, nhẹ nhàng mở hộp thuốc lá sắt một lần nữa chạm vào con mắt đen kịt của Rosago. Nghe thấy tiếng bầm lầm khiến nước mắt và nước mũi không ngừng. Góc truyện audio.com, chảy ra Glenn lại nhìn từng sợi dây màu đen quỷ dị phóng tới, thoáng qua thấy được vị trí của oan hồn Steve. Gã đang cấp tốc di chuyển đến chỗ Seren bị suy yếu ngã trên mặt đất, muốn khống chế đối phương, giải cứu xác sống Jason, kết thúc trận chiến. Seren mới là mục tiêu cốt yếu của lần hành động này. Glenn bỗng rút tay trái về, suy nghĩ khẽ động, một lần nữa truyền linh tính vào châm ngực Thái Dương. 2, 1, một chùm ánh sáng trong vắt thần thánh từ trên trời giáng xuống, bao phủ ngay phía sau Seren. Thân ảnh mặc áo choàng đỏ Steve lập tức hiện ra cách đó vài mét, né hiểm cột ánh sáng thần thánh. Tốc độ của gã nhờ vào thâm hồng nguyệt miệng đã gia tăng nhanh đến mức có thể né tránh trong chớp mắt. Nhưng cũng vào lúc đó, Glenn nửa ngồi dưới đất cũng đã nâng tay phải lên, bóp cò súng. Mục tiêu của hắn là xác sống Jason. Một viên đạn tóe lửa rực sáng bay ra, nhắm vào lưng Jason, muốn hỗ trợ gã tiến vào cánh cổng thần bí màu xanh đồng càng sớm càng tốt. Nhưng ngay khi đó, Steve biến mất rồi hiện ra ngay đằng sau Jason, dùng lòng bàn tay trái chặn viên đạn trừ tà kia lại. Xèo, ánh thái dương bộc phát khiến cánh tay gã run rẩy trong thống khổ, gã nhắm chặt mắt lại. Làn da bị thiêu cháy đen xì liên tục chóc ra, nhưng lại nhanh chóng khép lại phục hồi. Bỗng nhiên, gã nghe thấy một âm thanh sắc bén. Glenn lại búng tay, ầm ầm ầm, cách đó không xa, lại một quả bom phát nổ, sóng xung kích giống như một tảng đá bay với vận tốc của một viên đạn phát ra khắp xung quanh. Từng làn sóng dữ dội đập chúng vào thân thể xác sống Jason và oan hồn Steve. Không, phát ra tiếng kêu thảm thiết, quần áo Jason bị xé rách, từng đốm trắng xuất hiện trên làn da, gã bắt đầu rỉ máu. Đối với một xác sống có thân thể cứng như sắt thép, những vết thương như này chả là gì. Nhưng với Jason đang khổ sở trèo chống vùng vẫy, thì đó chính là tiếng chuông tử thần đang vẫy gọi. Gã không còn cách nào chống đỡ, bị từng cánh tay quỷ dị đáng sợ nhanh chóng lôi kéo vào trong khe hở giữa hai cánh cổng màu xanh đồng. Không, tiếng kêu thảm của Jason tan vào khoảng không, cánh cổng thần bí hư ảo liền khép lại, cắt đứt mọi thanh âm bên trong, triệt để ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vùng đất trống giữa các căn nhà kho trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Xác sống Jason hoàn toàn biến mất như thể chưa từng sinh ra trên thế giới này. Oan hồn Steve trợn tròn mắt thét lên phẫn nộ, khốn nạn, huỳnh, trong thanh âm vang vọng, Glenn cảm thấy đầu đau như bị chùy đập. Tầm mắt hắn trở nên mơ hồ, hơi thở tràn ngập mùi máu, trước mắt biến thành một tràng máu đỏ rực. Trong khoảng thời gian ngắn, lỗ tai hắn ù ù, không thể nghe thấy gì. Sau khi người sói Tyre chuyển thâm hồng nguyệt miệng đi, gã mọc ra răng nanh sắc nhọn, mọc lông đen khắp người. Lúc này cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng, gã bịt kín hai lỗ tai trong đau đớn, thậm chí khóe mắt khóe miệng bắt đầu chảy máu tươi. Maric vốn định nhân cơ hội tóm lấy gã, nhưng càng bị ảnh hưởng nặng hơn. Ác ý và dục vọng vừa bị đè nén bởi thuốc an thần lại một lần nữa trỗi dậy, khiến anh suýt chút nữa mất khống chế, biểu cảm trở nên vặn vẹo cực điểm. Cách chương.